Nó tất cả xuất phát từ căn bản của niềm tin. Nếu thiếu đi niềm tin, nền tảng của Tam Bảo thì nó không cho phép mình biết những cái điều đó. Khi mình khởi tâm lên, mình nói là mình lý luận, cái lý luận lúc nào mình cũng đúng hết. Các vị nhìn lại, nhìn lại khi nói tới vấn đề gì, các vị đều nói rằng à, tôi đúng. Ít khi nào thấy vấn đề tôi sai lắm, nói lúc nào cũng đúng, trong điều nào nó cũng vậy, cũng đều là như vậy hết. Vì vậy mà một sự kiện xảy ra đó, lúc nào mình cũng buồn phiền hết, bởi mình chung quy bằng tâm thức đó. Vì vậy cái điều bác nói là chính xác 100%, luôn luôn phải kiểm soát từ sáng cho tới chiều. Trước khi ngủ mình nhìn lại coi mình làm điều gì sai, quý một ngày làm cho ai buồn, làm cho người nào giận, mình làm gì đúng, làm gì hữu ích, làm gì không hữu ích. Mình suy nghĩ nó như vậy là đúng, quả thiệt là nó như vậy. Nhưng mà không dễ gì cho mình được suy nghĩ được cái vấn đề đó. Thì cũng y chang như buổi giảng chúng tôi vậy, chúng tôi trình bày cái phương thức về tâm. Nó là như thế nào, nó là cái nó tích chứa như thế nào, thì rốt cuộc cho quý vị thấy rõ rằng tâm đó là nghiệp. Thế nhưng tu thì chính là chuyển nghiệp. Những cái nghiệp xấu của mình, cái suy nghĩ mình đúng sai, đó là đang chuyển cái nghiệp đấy. Thì mình nói cái từ khác là mình nói điều đó không nên làm, mà đang chuyển nghiệp xấu của mình đấy. Vì vậy cái từ nghiệp được gọi là nghiệp là nhân, chứ không phải là nghiệp, nó là quả. Quả thì mình chuyển không được, mình đã trở thành người Việt Nam rồi, hay đã gãy chân gãy tay rồi thì mình làm tay thêm ra nữa thì không được. Mà mình đã có một thước hai rồi thì làm thước rưỡi thì không được. Thì nó là cái quả dị thục rồi, không thể nào mà thêm được. Nhưng mà chuyển đây là chuyển cái nhân. Mà nhân đó là gì? Những cái suy nghĩ hàng ngày của mình, những cái giận dữ si mê là hạt giống. Mình chuyển cái hạt giống đó, mình chuyển cái nhân. Nhớ cái chỗ chúng tôi muốn nói. Thì chuyển nhân, chuyển nghiệp đó chính là chuyển tâm. Mà chuyển đó, cái chuyển đây không phải là lấy cái này chuyển cái kia. Chuyển là hình thức là tích chứa thiện pháp để so dịu. Ví dụ như trong tâm thức mình nó là một cái vòm tròn trọng rộng như vậy. Mình ví dụ như là những điều bất thiện là những cái hạt giống chấm 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 đen, và những hạt giống thiện được gọi là những hạt giống chấm trắng. Mà mình chưa tu á thì những cái hạt giống đen nó nhiều hơn trong cái vòng tâm thức của mình. Bây giờ đó mình lấy những hạt giống thiện vào, nó là trắng, chính nó là nó thay thế những hạt giống bất thiện trong tâm thức của mình, thì đó là con đường đang chuyển nghiệp. Thì những hạt giống được gọi là nhân, hạt giống đó gọi là nghiệp, hạt giống được gọi là nhân, được gọi là tâm, thì tâm chính đó là nghiệp. Vì vậy các vị rõ cái điều đó, các vị rõ từ vấn đề đó, nó như vậy, không khác hơn tâm thức mình kiểu nào đi nữa. Tại vì sở dĩ chúng tôi nhắc đi nhắc lại hỏi về vấn đề đó, bởi vì chúng tôi khái niệm về tâm nó rất là khó. Tâm như thế nào, tâm lên đi xuống, tâm nó tôi như thế này rất là khó, rất là trừu tượng, nó không phải là một gì cụ thể. Vì vậy mà khi mà nói vấn đề trừu tượng, nói vấn đề gì đó thì các vị khó nắm bắt. Tại vì cái gì cụ thể rõ ràng các vị nắm bắt dễ, nhưng mà cái hoạt dụng tâm á, các vị không thấy. Tại vì không thấy các vị không hiểu thôi. Cái tâm á, trên căn bản á, nó không phải là tinh thần. Nó đủ yếu tố thì nó là vật chất, không đủ yếu tố nó là tâm thức. Thí dụ như mình học về hội họa, hay học về kiến trúc, mình học những con số. Nhưng mà khi đủ điều kiện vẽ ra được cái nhà, thế thì cái vẽ ra được cái nhà đó được gọi là gì? Được gọi là tâm vẽ ra, tạo ra. Mà tạo ra đó là do quá trình mình tích lũy, do quá trình mình học hỏi mình tạo ra được cái nhà. Thì nó đủ điều kiện cái tâm đó trở thành vật chất. Vì vậy cái nghiệp mình tạo việc thiện tốt, đủ điều kiện nó trở thành một sanh vật thế giới tốt, thân thể tốt, đủ điều kiện nó là như vậy. Thành ra cái tâm mình nó đưa mình đi là như vậy, rõ ràng rất là cụ thể, chứ không có gì mà trừu tượng hết. Cái câu mà nổi tiếng nhất trong kinh Hoa Nghiêm, các vị thường nói rằng nhất thiết duy tâm tạo, tất cả các pháp đều do tâm mình tạo. Thế thì tâm mình tạo như thế nào? Cái tâm đó có phải là mình phù phép, mình như nhà ảo thuật gia, mình búng một cái ra cái nhà, mình búng cái, mình lấy mấy cái hộp đậu đó làm thành lính, hay là mình biến hóa như tờ thiên, có phải như vậy không? Xin thưa không. Nhất thiết duy tâm tạo, tất nhiên tất cả đều do tâm tạo, mà cái từ khác được nói rằng nhất thiết đều do nghiệp tạo. Thế thì tâm và nghiệp giống nhau, tâm tạo như thế nào? Chúng tôi ví dụ cụ thể để quý vị hiểu trạng thái của tâm tạo. Thí dụ như một nhà thợ mộc, ông ta sinh trong gia đình thợ mộc, từ nhỏ 3 tuổi khi sinh ra rồi biết chơi, biết bò rồi thì cha mẹ giao cho ông ta cái rìu, cái bục, cái đục. Rồi hàng ngày ba làm sao ông ta làm vậy. Làm tới khi mà 25 tuổi thì cái nghề chuyên môn về thợ mộc ông ta rất giỏi, đóng bàn với đóng gì đụng được hết. Thì sau đó thì ông ta ý thức được rằng, nói rằng thôi nghề thợ mộc thì tìm tiền không nhiều, thôi nghề buôn bán. Ông ta đi buôn bán hay làm về buôn bán điện toán gì đó. Thời gian buôn bán điện toán thì có đủ điều kiện thì mua được nhà. Mà nói giờ mình ra ngoài kia mình mua cái bàn, cái ghế thì uống tiền, thôi mình có nghề thợ mộc mình làm. Thì ông đã tạo ra một cái bàn, cái nhà, cái cửa tùy theo ông ta làm. Thì cái tạo ông ra là tâm thức ông tạo. Thế thì các vị nhìn rằng cái tạo ra là do tiến trình ông tích lũy từ 3 tuổi cho tới 20 tuổi. Thế thì tích lũy của tâm thức thì đó trở thành cái tâm. Tâm làm như vậy thì tâm đó chính là nghiệp. Thế thì nghiệp mình tạo ra thế giới nào mình đang ở thì tâm mình tạo ra thế giới đó. Cái tạo theo cái nghĩa đó, đừng nghĩa tạo ra theo là biến, là thức biến theo cái nghĩa đó. Cái từ khác gọi là thức biến, hoặc từ khác nữa là tâm tạo, nhất thiết duy tâm tạo, là sơn hà đại địa này đều do tâm thức mình tạo hết. Vì vậy mình tạo ra tình độ cũng thế giới cũng do mình tạo. Mình muốn sanh về thế giới đó, mình phải tạo ra thế giới tình độ. Mình là người xây dựng từng viên gạch để tạo ra thế giới tình độ, chứ không phải riêng Đức Phật A Di Đà. Nếu mà không có ai sanh về đó, thế giới đó nó sẽ mất dần. Bởi vì có nhiều người sanh về đó, thế giới nó càng ngày càng lớn ra. Thí dụ như ở đây, không có ai tù tội nữa, nhà tù sẽ mất. Có nhiều người ở tù, vì vậy xây thêm nhà tù. Trên căn bản là như vậy, nghiệp tạo thế giới, nghiệp tạo tình độ, tâm tạo thế giới, tâm tạo tình độ, tâm chính là nghiệp. Thế thì trên cái căn bản, chuyển nghiệp hay chuyển tâm là cái phương thức nó như vậy. Mình biết tâm mình như thế nào, tức là mình biết nghiệp đang làm xấu hay dở, mình lấy những điều tốt rót vào trong đó, nó xoa, nó ôm chầm, nó giữ lại cái tâm thức của bất thiện trong tâm thức của mình theo phương diện của tâm thức. Vì vậy các vị không biết hoạt dụng cái tâm không thể nào tu được. Thì theo cái nghĩa tâm tạo nó như vậy, nhất thiết duy tâm tạo, chứ đừng hiểu tâm tạo là cái kiểu như là biến hóa, ăn thua cái tâm mình, ăn thua mình làm cái bàn ghế do tâm mình. Mà tôi làm không được, người khác làm được, bởi vì người ta 20 năm người ta tích chứa, người ta gom góp, ta huân tập phương pháp làm thợ mộc. Tôi làm được những cái lời nói nhẹ nhàng, những lời nói ôn hòa, những lời nói bằng cách xây dựng. Do gì? Do tích chứa hàng ngày. Những lời nói móc, những lời nói đau đớn, những lời nói này nọ đều do tích chứa như vậy. Mà tích chứa đó, nó lại là gì? Nó làm khổ cái thân mình. Dung mình nó giữ lại, càng ngày nó càng lún sâu. Thành vì vậy Đức Phật nói rằng, lỡ bị đọa rồi, muôn kiếp không trở lại là như vậy, khó khăn là như vậy. Càng tích chứa, nó quyện lại lấy mình và nó làm khổ mình. Nó làm nặng thêm, càng ngày nó càng dày ra. Vì vậy, muốn chuyển cái nghiệp đó thì phải biết cái hoạt dụng của nghiệp như thế nào. Muốn chuyển cái tâm đó, biết tâm chính là phương thức của nghiệp, thì tu tâm theo cái nghĩa đó. Nhớ nha, đừng nói tu tâm tu không có làm gì hết. Rồi, thì vâng thưa.
Cảm ơn thầy đã hôm nay về tâm và cái vấn đề rất chiều tượng và cũng là rất lớn. Đó là nó xảy ra với mỗi mọi người.
Vâng.
Bài kinh rất là thực thảo, nhưng mà đến đây.
Vâng. Vâng, đúng vậy. Ngay cả không phải riêng người thưa anh đâu, chúng tôi cũng bị vấp phải nhiều lắm. Chúng tôi thí dụ nó như vậy. Có một câu chuyện nó như vậy. Có một thằng nhỏ, ông thầy ngồi ăn cơm á. Ông ta ăn cơm bằng đôi đũa, mà tự nhiên đang ăn cơm tự nhiên gấp cái rồi. Đang ăn cơm tự nhiên bao nhiêu địch thủ sau tấn công tới, đưa đỡ được hết, gấp được, kiếm cung gạt được hết. Thằng nhỏ thấy hay quá, thầy làm hay quá. Thì nó bắt chước làm theo, hỏi thưa thầy làm sao. Thầy dạy thằng nhỏ có 5 phút thôi. Con ngồi ăn cơm như vậy, con đừng có ngồi kiểu mà ăn cúi cúi mặt ăn, phải ăn.